Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước. Kính thưa quý bà con cô bác, trong buổi giao lưu hôm nay đó, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị là vượt qua cô đơn. Chương trình này được diễn ra là nhờ vào tấm lòng hảo tâm của các nhà mạnh thường quân, mà hiện nay các vị ấy đang ngồi trước mặt quý vị. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta làm quen nhau. Cô đơn đó, trên bản chất là một trạng thái trống vắng, vô hồn, vô cảm, vô vị, từ đó dẫn đến thái độ rất là buồn chán và được ít nhiều sự vô cảm. Khi một bác gái tình nguyện lên ca bài Ai Nói Gì Thì Mình Cứ Nghe, cái không khí trong hội trường chúng ta ấm lên, vui tươi hơn, hớn hở hơn. Đó là vì chúng ta đang trải lòng mình ra với mọi người còn lại, và chúng ta quên đi chính mình. Ý thức về chính mình nhiều quá sẽ làm cho chúng ta dễ rơi vào trạng thái cô đơn. Đôi khi đó, mình nghĩ rằng là mọi người không ai bận tâm đến mình hết, mà trên thực tế sự việc rất khác như quan niệm chúng ta nghĩ tưởng về chính mình. Trong trạng thái chờ đợi những thứ chẳng bao giờ đến, mong mỏi những điều mà chẳng trở thành hiện thực, nương mà giơ bàn tay ra để đón nhận nhưng chẳng ai cho, khi mình lại mở lòng để tặng biếu cho một người khác mà người ta chẳng thèm nhận, muốn nói chuyện tâm sự giải bày những nỗi khổ niềm đau mà chẳng ai muốn nghe, hoặc là có nói, thậm chí là nói thật nhiều mà chẳng ai hiểu được mình, vân vân và vân vân, đều là những tình huống đẩy ta vào một trạng thái rất cô đơn. Và lúc đó dầu có mặt ở đám đông, lòng mình vẫn có cảm giác rất trống vắng. Có khi nào quý bà con rơi vào trạng thái vừa nêu không? Không có một tiếng nào nói có nghĩa là dầu sống vào một hoàn cảnh gặp nhiều trở ngại hơn những vấn đề còn lại trong cuộc đời, quý bà con cô bác đều không cảm thấy cô đơn. Mà nếu được như thế thì đó là một nỗi niềm hạnh phúc lớn. Lạc lõng giữa số đông, bơ vơ giữa chợ đời là những trạng thái cô đơn tuyệt vọng. Mà khi mình sống với thói quen lang bạt giang hồ, rầy đây mai đó, khi thế này lúc thế khác đó, thì tâm trạng cô đơn, buồn tủi cho thân phận mình ít nhiều gì cũng xảy ra với chúng ta. Có người tự an ủi rằng có lẽ số phận tôi như thế, ông trời đã sắp xếp như thế, tôi đành chấp nhận như thế. Từ trạng thái cô đơn với cái nhận thức tiêu phỏng đó, người cô đơn sẽ trở nên cô đơn gấp bội phần. Triết lý Phật giáo cho chúng ta thấy rằng đó, số phận do chính mình tạo ra, ông trời chưa từng có thật. Những cái cảnh huống hạnh phúc hay là khổ đau, thuận lợi hay là nghịch cảnh, đưa đẩy chúng ta vào những cái trạng thái sống, khi buồn lúc vui, cũng đều là do ta tác tạo ra với một cái tương tác gắn liền với xã hội, bao gồm con người xung quanh. Khi bình tĩnh lắng đồng lại, quán chiếu về cuộc đời đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ, hầu như là mọi thứ nó diễn ra theo một quy trình rất là nhân quả và nhân duyên thôi. chứ không có số phận đã được an bài sắp xếp sẵn. Cô đơn là một trạng thái tâm lý tạo ra một sự cách biệt bên trong. Nhiều khi ngồi giữa hàng trăm người, hàng ngàn người, có nhiều người vẫn có cảm giác cô đơn. Đang khi mở miệng mình mở một nụ cười thật là tươi, giao du tiếp xúc với mọi người ra vẻ rất là tự đắc, rồi bên trong lòng đó có nhiều người cảm thấy cô đơn chán chường biết giường nào. Như vậy thỉnh thoảng đó, có những con người sống bằng hai tính chất. Bên ngoài đó, thì chứng tỏ rằng mình hạnh phúc đầy đủ, vui vẻ, hầu như là thuộc về những mô típ người điển mẫu về hạnh phúc. Và bên trong đó, nhìn lại chính mình, không có người hiểu mình, giao du tiếp xúc với mình cũng không, và cái cơ hội để mình bày tỏ mình, trải lòng mình ra mọi người đó cũng chưa được đón nhận như ý. Trạng thái cô đơn đó đã làm cho rất nhiều người phải khô héo tâm tư. Khi nhận thức rằng nó là một bức tường ngăn cách vô hình giữa ta và những người xung quanh, thì trạng thái cô đơn thuộc về dòng cảm xúc tiêu cực và phải nỗ lực vượt qua nó. Trong hội trường chúng ta có bà con cô bác nào đã từng đến chùa Phật Cô Đơn ở Lê Minh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh chưa? Rất nhiều người đã có. Các bà con có biết sao mà Đức Phật đó được gọi là Phật Cô Đơn không? Xin cho ý kiến. Có một anh vừa nói biết. Lý do tại sao ạ? Có lẽ xa quá nên anh cũng ngại. Lý do rất đơn giản là trước năm 1975 thì cái vùng Lê Minh Xuân đó bom đạn được dội rất là nhiều. Dân cư xung quanh đó phải di cư để tìm cái an toàn tính mạng. Và tượng Phật đó đó, người ta đã dùng trực thăng để cẩu lên, chuyển đến một nơi khác để làm chùa. Nhưng mà khi cẩu lên đó thì dây đứt, làm nhiều lần như thế, người ta đã bỏ các nỗ lực vừa nêu vì nghĩ rằng là Đức Phật này có duyên phận tại mảnh đất này, cho nên để ngài ở lại cô đơn một mình. Có lẽ là người đầu tiên sử dụng khái niệm cô đơn đó đã mô tả sai tình huống. Lẽ ra phải dùng Đức Phật cô độc, tức là ở một mình, nó thuộc về cô độc khi xung quanh mình là không có người khác. Còn cô đơn nó thuộc về trạng thái trống vắng của tâm lý. Đang khi có thể là mình đang sống chung với người thân gồm có ba thế hệ trong một gia đình, có hàng trăm người xung quanh chúng ta, tiền hô hậu ủng, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy mình rất cô đơn. Như vậy cô độc nó thuộc về bối cảnh không gian, và mình chỉ là đơn vị sự sống duy nhất. Đang khi cô đơn là trạng thái tâm lý, có khi mình ở một mình, có khi mình ở giữa đám đông. Do vậy Đức Phật đó gọi đúng phải là Đức Phật cô độc, chứ không phải là Đức Phật cô đơn. Vì Đức Phật là người đã làm chủ hoàn toàn dòng cảm xúc của bản thân. Ai làm chủ được dòng cảm xúc, người đó không có cô đơn. Cô đơn là một trạng thái tâm lý hủy diệt, gây ra rất nhiều các vấn nạn cho sức khỏe, tạo ra rất nhiều các bệnh lý. Mà nặng nhất đó, có thể rơi vào trạng thái trầm cảm và tuyệt vọng. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải phóng sự cô đơn, một con người có thể có chiều cao 1 thước 8, nặng 80 kg, khỏe mạnh như là một lực sĩ, mà trước đây đã từng làm rất nhiều việc, bây giờ gần như là buông số phận của mình, giống như là một chiếc lục bình trôi, để cho nó trôi theo cái thủy triều lên xuống. Có lúc á thì bị vướng kẹt vào bờ, khi á thì ra đến được các cái sông nước, có khi thì bị đánh chìm, và do vậy gần như phải thúc thủ chịu đựng những gì sẽ xảy ra với chính mình. Chẳng biết ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Đó là một trong những trạng thái mà con người cô đơn đó cảm thấy cái sự hy vọng nó bắt đầu nó xuống đến một vực sâu, trở thành là tiêu phẩm rồi, bất chấp hết, cốc cần, không quan tâm nữa, cứ sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Đó là trạng thái gần như là phó mặc cuộc đời mình cho vận đề may rủi. Tất cả các cái trạng thái cô đơn đều có những nguyên nhân. Theo Đức Phật á, nhân quả chi phối vũ trụ này. Cô đơn là một trạng thái tâm lý, có thể nó bắt nguồn từ những cái sang chấn tâm lý, thất tình, thất bại, thất nghiệp, bị ruồng bỏ, không được ai quan tâm, bị lợi dụng, bị chà đạp nhân phẩm và nhiều yếu tố khác nữa, nó dẫn đến những cái rối loạn tâm lý. Và từ đó chúng ta thấy thân phận mình chẳng ra sao, thậm chí nó còn tệ bạc hơn là bèo dạt mây trôi nữa. Lối suy nghĩ đó làm cho chúng ta trở nên rất cô đơn. Cũng có những nguyên do là có người đó quan trọng quá về chính mình nhiều quá, đặt cái tôi mình quan trọng hơn những cái tôi còn lại. Cái tôi cá nhân đụng chạm với cá nhân của người khác, cái tôi vị thế xã hội của mình đụng với cái tôi xã hội của người khác, cái tôi tự trọng của mình va chạm với cái tôi tự ái của người khác. Từ đó chúng ta có cảm giác rằng là thà tôi thúc thủ như là con rùa rút đầu và tứ chi vào trong cái mai, tìm một cảm giác chấn an và sự an toàn, hơn là tôi va chạm dẫn đến những nỗi đau ở cõi lòng. Khi con người sống mỗi người một thế giới, bức tường vô hình đã tạo ra một sự ngăn cách, chúng ta rất khó lòng đạt tới sự cảm thông giữa mình với người khác, giữa người khác dành cho mình. Chúng ta ngại tiếp xúc với bạn bè, giao du với mọi người, chúng ta tạo ra cái sự ghét và thích ở người khác, rồi trẻ dè biểu, chăm chọc, khiêu khích, thị phi, thậm chí là vu cáo, giáp mặt cuộc đời với nhiều các cái tình huống như vừa nêu. Phần lớn chúng ta trở nên buồn, chán, ô bi, sầu khổ. Nhưng mà và rồi chúng ta phải thừa nhận rằng đó là bản chất của cuộc đời. Có muốn hay không muốn, những thứ vừa điều đó vẫn diễn ra như là tình tự của cuộc sống thôi. Do đó nhận thức nó là bản chất, cho nên khi nó đến với mình, chúng ta không cảm thấy cái tôi của mình bị đánh đố, thương tổn. Ta tập làm quen dần, và bản lĩnh đó nó lớn dần theo năm tháng. Từ đó chúng ta không còn sợ hãi, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, sầu bi, u khổ nữa. Điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, kinh nghiệm hơn, để tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Cũng có những nỗi cô đơn bắt nguồn từ sự gặm nhấm các nỗi đau đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình. Yêu một người nào đó bằng cả trái tim, tiền bạc, công sức, thời gian, sự quan tâm và hy sinh, ấy thế mà bị đá một cú rất là đau. Nỗi cô đơn đó nó làm cho rất nhiều người phải gặm nhấm nỗi đau đó ngày và đêm, gần như là quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh. Tâm tư của họ trở nên ngưng động, bế tắc, đau đớn, rồi thậm chí là trái tim của họ bị liễm chết ở trong nỗi đau. Và họ rơi vào một cái vực sâu của cuộc đời, không có người để chia sẻ. Bầu trời đối với họ trở nên rất là ảm đạm, bi quan, chán chường. Họ đã giữ trạng thái lặng thinh, lẩn tránh cuộc đời, xa hết những người thân. Không gian giao tế và xã hội của họ bị thu hẹp lại, và điều đó họ tự hành hạ chính bản thân mình thôi. Đang khi đó mọi người vẫn giang bàn tay, mở cánh cửa, tạo cơ hội. Nhưng mà người bị cô đơn với một trạng thái tiêu phòng đó gần như là tự cô lập chính mình. Sự gặm nhấm ngộ đau đó là một bất hạnh lớn. Để vượt qua trạng thái này thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy khép quá khứ lại, đừng hâm nóng nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, dù là do ai tạo ra, mình hay người khác, vô tình hay cố ý, bất công hay là công bằng. chuyện đó đã là chuyện của quá khứ rồi, không hâm nóng thêm một lần nào nữa. Sự hâm nóng khổ đau trong quá khứ là đang biến mình trở thành nạn nhân thêm nhiều lần, và điều đó là không nên. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, hãy làm cái gì đó cho vui, cho hạnh phúc, để chúng ta sống những năm tháng còn lại trên cuộc đời này có ý nghĩa hơn, ít nhất là cho chính mình, sau đó là cho mọi người. Cũng có những nỗi cô đơn có nguồn gốc của thành kiến về một con người, một cộng đồng người, một nhóm người nào đó đã từng gian dối, mang trá, lừa đảo, mà khi chúng ta bị vướng vào nỗi đau đó đó, chúng ta bị ám ảnh đi. Mỗi lần mà nghe nói một người nào đó có giọng nói, dáng hình, cách cư xử na ná gần giống với cái người đã tạo tác nhân khổ đau cho ta, nỗi ám ảnh đó khởi dậy trong ta một sự phòng thủ, và chúng ta gần như là dè dặt, giống như là không dám giao du tiếp xúc. Đó là chưa nói với những thành kiến mà tính cách dùng hiền. Chẳng hạn như người Việt Nam mình có những câu rất sai lầm: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Có nhiều ông bà Quảng Nam đó khựi răng ra, họ còn không nói. Tại cá tính của họ là điềm đạm, không thích nói, chỉ thích nghe thôi. Và có nhiều người Quảng Ngãi chẳng có lo lắng gì, tính họ rất là thông dong, thoải mái, tự tại, không bị vướng bận. Và nhất là sau khi trở thành Phật tử, có thói quen thực tập đó giúp cho họ giải phóng những nỗi đau. Và có nhiều người Bình Định đó, rất là năng động, đâu có co ro cúc rúc. Và do đó các câu tục ngữ và những câu nói mang tính thành kiến, định kiến do người ta lấy lăng kính từ một sự kiện nào đó mà họ đã từng chứng kiến, cho nên họ đã quy nạp quơ đũa cá nắm và xem con người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên mà họ đã gặp trong quá khứ đó cũng giống như một tập thể còn lại, và xem một tập thể còn lại cũng giống như người này là một sai lầm về phương pháp quy nạp. Thúc thủ đề phòng bởi những ám ảnh là đang tự hành hạ cảm xúc bản thân mình thôi. Đang khi cuộc sống này nó diễn ra giống như là một cái cơn thác đổ, nhìn từ xa đó giống như một mặt phẳng, nhưng mà về bản chất đó, thác này được kết nối bằng các yếu tố HEO, tức là những giọt nước rất li ti mà thậm chí mắt mình nhìn còn không thấy được. Tương tục nối kết trải dài thay đổi theo điều kiện của gió tạo ra, có khi đó là trắng xóa, có khi là trắng mời, có khi thì văng tung tóe. Và cuộc sống của con người cũng thế, cho nên không thể lấy một kinh nghiệm đã qua áp đặt lên tất cả các cảnh huống mà sẽ diễn ra ở hiện tại hay là trong tương lai. Do đó ai sống với những cái thành kiến về những nỗi đau, bị lừa đảo, bị chờ đảo, vân vân, thì sẽ có thái độ là ôm cư khư cái kinh nghiệm đó vào trong lòng, và do vậy họ đã làm cho hiện tại này trở nên bị nghẹt thở. Cũng có những nỗi cô đơn rơi vào những cái tình huống là một người nào đó, một tập thể nào đó vượt trội hơn những cá thể và tập thể còn lại. Kiến thức của họ đi trước lứa tuổi, họ thông minh hơn, năng động hơn, thành đạt hơn. Và cái suy nghĩ của họ, cái chia sẻ kiến thức của họ, cái hành động đóng góp và giác tư của họ đó ít được những người cùng thế hệ đồng cảm được. Từ đó họ có cảm giác là mình gần như là bị tách lạc, bị cô đơn, bị trống vắng. Nhưng rồi cái trạng thái đó sẽ được vượt qua rất nhanh, vì họ là những người thông minh, cho nên xử lý và giải quyết được tâm lý một cách rất là ổn thỏa, thay vì trở thành là kẻ ngông cuồng, cao ngạo, thì rất nhiều người trở nên điềm tĩnh hơn và thấy rất rõ, vì tôi đặc biệt hơn cho nên tôi ít được người khác hiểu về mình. Do đó thay vì buông cuộc đời, chán cuộc tình, thì họ xem đó là chuyện tất yếu phải xảy ra thôi. Giống như nhà cao thì gió phải lớn, thuyền to thì sóng phải dữ, đó là quy luật. Cho nên họ có những cái chuẩn bị tâm lý, một mình cất bước, một mình vân du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà, không còn phải buồn chán gì nữa. Người cầm đèn chạy trước ô tô luôn luôn có một trạng thái cô đơn ở lúc đầu, sau đó biến cô đơn trở thành một sự đơn độc và nuôi chí nguyện lớn để làm các việc cần làm thôi. Cho nên nếu ai thuộc về mô típ người này đó, thì hãy xem cái việc vượt rồi của mình đó là một trạng thái mà mình gần như là bỏ lại nhóm người còn lại ở sau lưng. Về điều này thì Đức Phật trong kinh Pháp Cú sánh ví giống như là con tuấn mã bỏ lại sau lưng tất cả các con ngựa quèn, bao gồm ngựa bị tật ở chân, ngựa kém sức khỏe, ngựa già nua và những con ngựa có những vấn đề về tâm lý, dở chứng. Còn con tuấn mã, công việc của đó là phải đi đến cái đích điểm mà nó cần đến, nó phấn đấu để nỗ lực được tốt hơn bằng các nghị lực nó đã thành công trong cuộc đời. Cho nên dầu phải đi một mình cũng phải thôi, cũng hoan hỷ. Cho nên ai thành công hơn, rồi thông minh hơn, sáng tạo hơn và nỗ lực nhiều hơn đều phải rơi vào trạng thái cô độc, nhưng đừng để cho cô đơn gặm nhấm mình, thì sự thành công của họ và những giá trị được họ đóng góp sẽ lớn hơn bình thường. Đó là những lý do dẫn đến trạng thái cô đơn. Ngoài ra còn có thể phát xuất từ nhiều nguyên do khác nữa. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày những kỹ năng dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh, nhằm giúp cho tất cả chúng ta, ai đang rơi vào trạng thái cô đơn ngắn hay là dài, có thể tham khảo và tìm ra được những điều thích hợp với mình nhất để giúp cho mình sống trở nên hạnh phúc hơn, hăng hoan hơn. Điều 1, không dùng rượu, ma túy và các chất gây say để giải sầu. Thói quen của rất nhiều đàn ông khi rơi vào trạng thái buồn, vợ không hiểu mình, con cái trách cứ mình, xã hội khinh khi mình, thì tìm đến các phương tiện giải trí tiêu cực như vừa nêu. Chúng ta nên nhớ, mượn rượu bia giải sầu, sầu thêm nặng. Thì lúc đó cái não chúng ta đã bị ức chế tâm lý, nó làm cho mình nó quên đi hết tất cả mọi thứ. Đa khi nỗi đau, bất hạnh, trở ngại, bế tắc vẫn còn nguyên. Chúng ta đang trong trạng thái là nhắm mắt lại để không nhìn thấy những trở ngại. Trở ngại nó vẫn diễn ra như thường, thậm chí nó còn tăng dần điều nữa. Uống rượu quắc thước, ói mửa lê láng, mấy ngày sau đó chúng ta vẫn chưa tỉnh được tâm thần. Và lúc mà mình tỉnh được rượu thì lúc đó đó những nỗi đau của mấy ngày trước đó vẫn hiện rề ở trước mắt mình. Cho nên sử dụng các kích thích tố để tạm quên nỗi đau là đang đè nén nỗi đau ở tâm và làm cho não trạng của mình đó phải gặm nhấm nỗi đau thêm nhiều ngày và nhiều tháng nữa. Do đó đừng để một vỏ bọc trấn áp bên ngoài là chúng ta quên đi nỗi đau tạm thời. Còn ai lao vào các quán bar rồi chơi đập đá, thuốc lắc, hít keo, heroin và nhiều chất ma túy tổng hợp thì chúng ta sẽ bị đơ não, vừa tốn tiền, mất sức khỏe, dẫn đến nhiều cái trường hợp bị lây lan các chứng bệnh qua đường máu và tình dục. Vì lúc đó chúng ta đánh mất sự làm chủ bản thân rồi. Do đó khi nỗi đường, nỗi buồn đang khống chế, nhớ là đừng tìm đến các quán bar, đừng tâm sự với người khác giới phái, vì như thế chúng ta có cảm giác sai lầm rằng đó ta đã tìm được người ý trung nhân để giải bài cái bầu tâm sự nhỏ to trong nhà và ngoài phố, và không biết rằng là chúng ta đang bị đẩy đưa vào trong một cái bẫy mà do chính mình tạo ra thôi. Rồi mình trở thành là người ăn cái con mồi trong cái bẫy đó, và ta trở thành nạn nhân của chính mình, đẩy mình vào một nỗi đau cùng cực nhiều hơn. Điều hai, không nên ở một mình khi nỗi buồn và cô đơn xâm chiếm. Người cô đơn đó là người cảm thấy trống vắng, và bây giờ nhốt mình ở trong một căn phòng, không giao du, không tiếp xúc với xã hội, khai miệng không nói, thì rõ ràng là chúng ta đang làm cho cái trạng thái buồn chán đó nó ngự trị, nó phủ trùm khắp mọi nơi. Một kẻ thất tình cảm thấy cái gì đối với mình cũng là một vặn bạc. Có một lời ca, trong một bài ca nào đó có những câu như sau: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên mọi chuyện như là dở dang, vân vân rồi vân vân. Đó là tự cường điệu quá cái trạng thái cô đơn với chính mình thôi. Thực ra đó, những người mà bị thất bại trong tình yêu đó, mới có lần đầu hay lần thứ hai, lần thứ ba, là tự cường điệu là yêu ai cũng, chữ ai đó là tất cả mọi người. Mà đằng khi nó chỉ xảy ra có một hai lần thôi, biết đâu đến lần thứ tư thì nó thành công, mà hạnh phúc nó tràn đầy hơn ba lần đầu. Nhưng mà cái người sức chịu đựng kém đó, có cảm giác rằng đó ba lần là gần như là tất cả rồi, và phải thúc thủ để chấp nhận số phận an bài. Từ những ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 2013 vừa qua đó, quý bà con cô bác tại trung tâm này có được xem truyền hình trực tiếp ở trên VTV6 về Nick Vujicic không? Có được xem không? Có được xem không? Một số người được xem. Nick lúc mới sinh ra đó là đã không có hai tay hai chân, một dị tật bẩm sinh. Cha mẹ của Nick đó cảm thấy rất là buồn tủi và rơi vào trạng thái cô đơn tuyệt độ. Ông bà đã nảy ra ý tưởng là bỏ Nick vào sọt rác, nhưng sau đó họ đã bình tâm lại, nghĩ rằng dù sao đây cũng là con của mình, cho nên họ đã được các bác sĩ tâm lý tư vấn, tìm đến các thư viện lớn, đọc được những cái bài báo nói về những con người bất hạnh cô đơn từ nhỏ, nhưng mà bằng cái nghị lực vượt khó họ đã thành công. Cho nên bà đã cầm tờ báo đó để trên giường ngủ của mình một ngày đọc đến 3-4 lần. Và bà đã truyền cái nghị lực sống cho Nick từ nhỏ. Khi lên 3 tuổi đó, thì bà đã để cho Nick ở trên lầu 1, và mỗi ngày đó Nick phải nhảy bằng cái sức lực của mình lên từng cái cấp thang. Và từ đó Nick đã không cảm thấy mặc cảm và không rơi vào trạng thái cô đơn. Nhưng đến năm 7 tuổi bắt đầu đi vào trường học đó, thì cha mẹ Nick đó giới thiệu Nick vào trong một cái trường của một người bình thường. Thì chúng bạn chê cười, chọc ghẹo, phê phán, giễu cợt, Nick muốn tự tử chết, bỏ học. Sau đó về để được cha mẹ gọi là lên dây có tinh thần, Nick đã vượt qua được cái trạng thái cô đơn buồn chán, quay trở lại lớp học và cố gắng học làm sao thông minh hơn là chúng bạn có hai tay hai chân, để chúng bạn không chê cười mình nữa. Và bằng cách như thế, Nick đã vượt qua được sự mặc cảm. Nick đã đi đến trường bằng tấm dáng trượt tuyết này, và tự một mình đi thôi chứ không cần phải nhờ cha mẹ giúp. Đó là một nghị lực rất phi thường. và nay anh trở thành là một diễn giả nổi tiếng. Mỗi lần thuyết trình đó có thể có 5-10 ngàn cho đến vài chục ngàn người nghe. Người ta nghe anh không phải vì anh nói quá hay, mà ta nghe anh vì anh có một tấm gương chiến thắng được cái mặc cảm, cái cô đơn, buồn chán và bất hạnh ở bản thân mình. Nít đã trở thành là biểu tượng của một nghị lực phấn đấu phi thường. Tập đoàn Tôn Hoa Sen đã bỏ ra 37 tỷ để tổ chức cho sự kiện đình đám của Đích, quả thực không phải là một chuyện uổng ích. Sau 5 ngày đó thì điểm của chứng khoán tập đoàn Hoa Sen đó tăng lên 6 điểm và họ đã lời được khoảng 180 tỷ đồng. Như vậy cái hưởng ứng tâm lý của quần chúng tại Việt Nam đã làm cho sự kiện Đích trở nên nổi bật hơn so với việc Đích có mặt gần 50 quốc gia trong vòng 10 năm qua. Cái sự hưởng ứng của người Việt Nam nó quá lớn, lớn hơn bất cứ một quốc gia nào. Có lẽ một trong nguyên nhân đó là Việt Nam có 15% dân số trong số 90 triệu người bị dị tật do chất độc da cam, dị tật bẩm sinh và dị tật do thiếu chất dinh dưỡng và nhiều tai nạn giao thông, tai nạn trong lao động và nhiều sự cố khác. Đó là con số quá khủng khiếp, cho nên cái mối đồng cảm đó cũng quá lớn. Và do vậy khi chúng ta rơi vào trạng thái buồn chán là nhớ đừng giam giúp mình một mình. Cha mẹ là hai đấng mà mình có thể chia sẻ giải bày tâm trạng được. Nếu cha mẹ mình quá bận rộn và không có sẵn để lắng nghe những cái trạng thái cô đơn trong mắt của mình, ta có thể chia sẻ với anh chị em trong nhà, thành phần bạn thân ngoài xã hội. Đừng bao giờ nghĩ rằng là gần như là tôi không có ai hiểu được mình. Đó là chúng ta cương điệu quá và ngộ nhận thôi. John Jin Seo, nữ minh tinh mặt bạc nổi tiếng của Hàn Quốc, khi bị báo chí xăm soi về cái cuộc hôn nhân thất bại giữa cô và người chồng của mình, chàng thấy cô đơn tuyệt vọng đó đã làm cho cô ấy giam giúp mình trong căn phòng, chỉ nghe những loại nhạc thất tình buồn chán đó. Và kết quả đau lòng là cô đã treo cổ mình ở trên cái quạt máy mà chết, để lại biết bao nhiêu sự thương tiếc của hàng triệu trái tim, các fan hâm mộ về những bộ phim mà cô đóng lúc nào cũng thể hiện một gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc vui cười. Việt Nam chúng ta có mối văn hóa tình làng nghĩa xóm, cho nên bước ra và một bước là chúng ta có thể gặp người rồi và có thể tâm sự giải bày được. Nhớ là đừng có ém nhẹm nỗi đau trong tâm, vì cuộc đời nó quá bất hạnh rồi, ta hãy giải phóng nó, giống như quý vị mở cái ống khói trong nhà trong tình trạng cái cửa cái các cửa sổ bị đóng kín từ bên ngoài, mà việc đập tường nó chúng ta không đủ sức mà cũng không có dụng cụ, chỉ cần mở một ống khói ra thì tất cả các khí carbonic trong phòng nó sẽ thoát ra bên ngoài, chúng ta được an toàn tính mạng. Tức là phải xả khổ đau ra. Hay do đó ai nghiện game điện tử, dán mặt mình vào trong chiếc tivi hay là coi báo quanh năm suốt tháng chỉ để tiêu khiển thời gian thì biết rất rõ là mình đang sống ngậm nhấm nỗi cô đơn một mình thôi. Chúng ta cắt đứt các mối quan hệ xã hội, chúng ta sống ở một thế giới ảo, chúng ta sẽ bị béo phì, bị tâm trạng tuyệt vọng, buồn chán và im lặng thở dài như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng rơi vào và đã từng chia sẻ qua bài ca mang cùng tên của ông. Nhớ là đừng có thở dài mà hãy thở thật là sâu với nụ cười và niềm vui rạng rỡ trên đôi môi để vượt qua và chiến thắng được sự cô đơn. Điều ba, đừng sống với thái độ cốc cằn đời Khi chúng ta trải qua quá nhiều các bất hạnh, nỗ lực hết chính mình bằng tất cả các kinh nghiệm và kiến thức mình sinh có được, chúng ta vẫn tiếp tục thất bại, hoặc chúng ta đã hạ mình xuống để cầu cứu một tấm lòng thương hại của những người xung quanh, người thân, tất cả đã quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ như chẳng hề biết đến. Chúng ta nảy sinh ra một tâm lý là tôi cốc cần đề, tôi từ bỏ hết tất cả mọi trợ giúp, tôi chẳng thèm ai quan tâm, tôi có thể vượt qua được những khó khăn. Rất nhiều người đã từng tự sự như thế, mà trên thực tế thì chẳng chịu nỗ lực và chẳng chịu vượt qua. Họ đang đối diện với một cái trạng thái là năng lực ảo, để cho cái bế tắc đó ngày càng được diễn ra nghiêm trọng hơn. Đầu tháng 4 2013, một giáo sư dạy tiếng Anh tại trường Hoplit, thành phố Hồ Chí Minh, đến chia sẻ nỗi đau mà gia đình ông đang gặp phải. Ông có 3 người con, 2 người con gái đó thì đỗ tiến sĩ đang định cư tại Mỹ, vợ đó cũng là một giảng viên có bằng thạc sĩ qua Mỹ cùng sống với 2 đứa con gái. Đứa con trai thì đang học chương trình thạc sĩ năm thứ nhất, tự động bị bế tắc trong tình yêu do bản thân của người cha cấm đoán, vì nghĩ rằng đây là cô gái lầu xanh, cho nên cấm kỵ con trai của mình không được tiếp tục nối kết tình yêu đó. Còn con trai này bị đẩy sang Mỹ một cách bất đắc dĩ, đang khi cậu ấy đang học rất thành công ở Việt Nam. Rồi thời gian buồn chán, không được tình yêu thỏa mãn, bị cấm đoán, mà cậu thì sống với một cái gia đình truyền thống Huế, cho nên không muốn làm cho cha mình phật lòng, do đó phải gặm nhấm nỗi đau một mình. Rồi chịu đựng không nổi, cậu ta đã bắt đầu bỏ học, và mỗi ngày cậu ta dán mắt vào trong cái màn ảnh vi tính để chơi game điện tử trung bình là 10 tiếng. Người cha biết được đó, đã giới thiệu con trai của mình cho những người bạn thành đạt ở Hoa Kỳ, để cho cậu con trai đó có được cơ hội dạy thêm. Và lương dạy thêm được trả bằng lương chính thức, tức là một cái giúp đỡ rất là có ý nghĩa. Nhưng rồi cậu ấy buồn chán quá, 10 buổi hợp đồng chỉ đi dạy có 2 buổi thôi, những buổi còn lại là tiếp tục dán mặt mình vào trong máy vi tính với các cái trò chơi điện tử thôi. Người cha phải bay qua bên Hoa Kỳ vài lần để khích lệ đứa con. Nói thì con trai cứ nói là con có thể làm được hết mọi thứ, con chẳng cần đến cha giúp đỡ, con chẳng cần mẹ giúp đỡ. Nếu cha mẹ không cho con ở nhà của chị con có thể ra ngoài thuê. Nếu thuê mà không đủ tiền, con có thể ở công viên. Nếu ở công viên mà sống không được, con có thể chết cũng không sao. Đau khổ, bế tắc, người cha quay trở về Việt Nam và được người giới thiệu trao đổi với chúng tôi, thì chúng tôi đã trình bày 2 vấn đề. Thứ nhất là hãy chấp nhận cho cậu con trai đó nối kết với cô gái lòng xanh, và đây là giải pháp duy nhất thôi, vì sự sống nó quan trọng hơn. Nếu cái ức chế tâm lý đó không được giải tỏa, thì dầu mình có dưng hạnh phúc đến trước mặt, cậu con trai này cũng cốc cần đề. Cái nguyên nhân bên trong cái cốc cần đề này là hẳn người cha, hẳn người mẹ vì hiểu chưa đến nơi rằng là cha mẹ của mình đó đã gây cho mình một trạng thái khổ đau cùng tột, mà cậu ấy nghĩ rằng là cậu ấy có đủ năng lực để chuyển đổi cái lối sống và cái nghề nghiệp của cô con gái mình thương. Hãy để cho cậu ấy nỗ lực và làm việc cậu ấy muốn, còn hơn á để tình trạng hiện tại diễn ra chừng vài 3 tháng nữa cậu ấy sẽ trở thành là một kẻ tâm thần. Mà một kẻ tâm thần á, dầu có cơ thể cao ráo khỏe mạnh cũng chỉ là tâm thần đó, không giúp đức tin gì cho mình, và do đó chỉ là một nỗi đau và gánh nặng cho gia đình và người thân thôi. Ý chúng tôi muốn đặt ra cho người cha và gia đình đó một sự lựa chọn. Một á, là cứu sống đứa con khỏi bệnh tâm thần, hai là mặc cho cuộc đời của đứa con đó trở nên một kẻ gọi là sống ương chết dở. Vì là một giáo sư cho nên ông ấy đã chọn giải pháp đó là chấp nhận cho nối kép. Vài ngày sau ông ấy đã bay sang Hoa Kỳ, và đúng nửa tháng sau ông ấy đã đưa cậu con trai về Việt Nam, và hiện nay thì đang nối kết lại cái cuộc tình đó. Rất may là cô ấy vẫn đang chờ đợi người tình của mình mà chưa có một mối tình mới. Đó là một cái chuyện rất là hy hữu, vì người làm nghề lầu xanh đó, họ có thể thay tình giống như là thay áo quần. Cái nhân duyên này nó cũng rất là khó nói. Và mấy ngày qua đó thì cha của cô ấy cho chúng tôi biết là cái tình trạng phục hồi sức khỏe và không còn đam mê vào các cái trò chơi điện tử nữa đã được giảm thiểu khá đáng kể rồi. Đó là dấu hiệu tốt. Chúng tôi tiếp tục đề nghị với ông rằng là cứ để cho cậu ấy vượt qua cái trạng thái cô đơn và thoát ra khỏi trạng thái bị tâm thần, thì sau đó trong cái cuộc tình đó nếu cậu ấy không thay thế được, thay đổi được người mình thương, thì đến lúc ấy cậu ấy sẽ có cách để thoát ra khỏi cái bế tắc của cuộc tình mà cậu ấy có thể bị vướng phải. Nó vẫn tốt hơn là để cậu ấy bị tâm thần. Do đó khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta đó, chúng ta hãy mở lòng mình ra và cầu cứu những người quan tâm đến mình. Biết đâu những lời khuyên, những lời nói, những sự khích lệ tinh thần đã làm cho chúng ta đó là trở thành một con người rất khác, rất tích cực và rất năng động. Chỉ cần đánh chúng vào tim đen, phanh phui ra được cái đầu mối của nỗi khổ niềm đau thôi, với những cảm thông, với những cái điều khích lệ rất là thiết thực, chúng ta có thể tự đứng dậy, tự đi được. Còn ai tử tế quá, chấp vào cái tôi tự trọng hay tự ái nhiều quá đó, sẽ nghĩ rằng là tôi không muốn làm phiền ai, không muốn làm bận lòng ai, tôi sẽ cố gắng để vượt qua, mà trên thực tế sức lực bản thân thì không nổi. Thì đó là một sự sai lầm do đánh giá quá cao về chính mình, đang cái năng lực của mình thì chưa đạt được. Không có gì xấu hổ khi phải tiếp nhận một sự trợ giúp tích cực, nhất là từ người thân. Vấn đề ở chỗ theo đạo Phật á, khi tiếp nhận cái trợ giúp của ai thì chúng ta biết ơn, và sau này chúng ta đền ơn đáp nghĩa lại cho cuộc đời, không nhất thiết là từ cái người trực tiếp giúp mình. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Còn người có tâm lượng rộng lượng đó, thì người ta sẽ không bận tâm về những đền đáp đâu. Cho nên hãy tiếp nhận đi, để chúng ta trở thành một con người có ý nghĩa và được hạnh phúc. Điều 4, chia sẻ một cách thích hợp. Tâm lý học phương Tây đó thì khích lệ chúng ta tám. Tám là một khái niệm Việt Nam chỉ cho tình trạng chúng ta giải bày tâm sự với những người mà mình nghĩ rằng là họ có thể hiểu được mình, thông cảm được mình và lắng nghe mình trút bỏ những nỗi khổ và niềm đau. Tám là một cái cơ hội chúng ta phóng thích cái nỗi cô đơn ra bên ngoài. Tám quá mức thì trở thành một cái bệnh, tức là vừa giết chết thời gian, vừa mệt mỏi đầu óc, và vừa làm cho người nghe phải nghe những thứ mà không cần nghe vì không cần thiết trong cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta tám vừa phải, đang khi nỗi cô đơn khống chế mình, chúng ta dễ dàng vượt qua được nó và chiến thắng nó một cách thành công. Cho nên chúng tôi thích dùng cái từ là tâm sự giải bài, chia sẻ thích hợp hơn là dùng cái chữ tám. Và để làm như thế đó, thì ta phải tìm cái người hợp gu, hiểu được mình. Ít nhất là họ có thời gian để lắng nghe mình nói, và nói thích hợp có nghĩa là nói đúng vào trọng tâm, chứ không phải là kể lê thê tràn gian đại hải từ kiếp này sang kiếp khác như là một cái sớ táo quân. Tại vì làm như thế là chúng ta đang hâm nóng nỗi đau. Còn chúng ta chia sẻ đó là nói vào trọng tâm. Cái bế tắc là như thế, bây giờ tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng phương pháp A, phương pháp B, phương pháp C, vì là người trong cuộc tôi bị gọi là quán gà rồi, không biết cái nào tốt hơn, cái nào hay hơn. Cho nên nhờ anh chị người ngoài cuộc khách quan có thể sáng suốt hơn, do đó có thể tư vấn cho tôi chọn một giải pháp đúng. Mục đích của việc mà giải thích là mong tìm đến một giải pháp, chứ không phải là cứ đi kể các cái nỗi đau mà mình gặm nhấm trong nhiều năm. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Người gặm nhấm nỗi đau rơi vào trạng thái nghiện là phải chia sẻ nỗi đau đó cho một người nào đó nghe, còn chia sẻ không được là chịu không nổi. Và càng làm như thế thì họ lại càng trở thành nạn nhân của nỗi đau nhiều hơn thôi. Còn chia sẻ sức hợp á, chúng ta sẽ được khích lệ, làm giảm đi các ưu phiền và nỗ lực để vượt qua những chuyện cần phải khép lại với quá khứ. Do đó chúng ta phải chọn đúng người. Ngày nay đó thì ở Việt Nam thì có rất nhiều các bác sĩ tâm lý, có những cái trung tâm tư vấn tâm lý miễn phí. Cũng có nhiều người có cái năng lực tâm lý tốt, có thể họ giải quyết các vấn nạn bản thân đó thì không thành công, nhưng khi mà cho ý kiến và lời khuyên người khác á, ai làm theo là có kết quả. Cũng đừng vì thế mà đánh mất cơ hội lắng nghe những người như thế này. Có nghĩa là họ nói rất giỏi nhưng mà họ có thể làm rất dở. Hãy nghe cái giỏi về nói và kiến thức của họ để chúng ta trở thành người làm tốt và chúng ta giải quyết được vấn nạn cá nhân. Nói một cái khác là người chia sẻ thích hợp phải cỡ mở, đừng lấy các cái kiến thức kinh nghiệm mình có sẵn như là một cái quy chiếu để đánh giá các cái lời khuyên, mà hãy trải nghiệm các lời khuyên đúng và hay một cách rất là khách quan. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra được các giải pháp cho những bế tắc mà mình đang gặp phải. Điều năm, đừng mong cầu sự hoàn hảo. Người nào mong cầu và sống với cái lối sống hoàn hảo ấy, là đang tự gây khó mình. Bắt đầu nhìn xa rồi nhìn gần, trái phải trước sau, người thuộc hạ, người đối tác, người giúp việc, người các bằng hữu, mình thấy rằng là hầu như là không ai làm được như chính mình làm hết á. Cho nên có nhiều người tự an ủi, thôi tôi tự làm tốt hơn. Và do vậy họ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, mà bận rộn vào những chuyện không đáng đâu vào đâu hết. Cuối cùng cái ngân quỹ thời gian rất giới hạn của một kiếp người bị đốt cháy vào những cái việc mà do việc tâm họ dướng chẹp vào sự hoàn hảo và cầu toàn. Người như thế trở nên rất cô đơn. Trong đầu của người hoàn hảo bao giờ đó cũng đặt ra các tiêu chí: chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, bạn tôi phải thế nọ, nhân viên tôi đó đâu đó phải nghiêm túc, làm phải đúng theo những gì tôi đã quy định, còn đơn là có thể không chấp nhận. Do vì quá khe khắc và cầu toàn như thế, cho nên rất nhiều người đó sống cuộc đời không có bản thân. Hãy nên nhớ, nước trong không có cá, nước đục mới có nhiều loại thủy hải tộc sinh sống. Bởi vì nước trong á, các loài cá, tôm, cua, ghẹ sẽ bị phát hiện và bị trở thành mồi của người ăn. Do đó là lúc mà chúng ta phải phớt lờ giống như không nghe, nhắm mắt như là không thấy, để cho những cái chuyện mà tương đối nó có thể được diễn ra. Nếu mình làm, mình bỏ thời gian đầu tư, mình trực tiếp điều khiển đó, có thể kết quả nó đạt là 90/100 hay là 99/100, quá toàn hảo, quá lý tưởng, quá tuyệt vời. Nhưng để cho người khác thay thế mình làm đó thì nó đạt được 60%, như vậy là khá rồi. Nhưng mà khích lệ rồi sau đó góp ý xây dựng chân thành cho cái người mà làm thế cho mình đó, từ 60% họ có thể nâng dần lên đến 70-80%, và có nhiều người có nỗ lực hơn nữa cũng không thể đạt được vì giới hạn kiến thức, giới hạn kinh nghiệm sống và giới hạn phương pháp thực hiện. Họ chỉ đạt được tối đa là 80% thôi, nghĩa là vẫn còn kém hơn tự thân mình làm 20%. Phải chấp nhận sự tương đối, không cầu toàn, để chúng ta có nhiều thời gian còn lại làm những việc có ý nghĩa hơn. Ai khó tánh quá thì kén ăn, ai kén ăn thì phải đi tự nấu nướng, mà ai tự nấu nướng thì thời gian không còn nữa. Cho nên chấp nhận sự tương đối nó khác với cái chuyện mà chấp nhận sự dễ dãi, để chúng ta mới có thể làm được những thứ mà lẽ ra nó có ý nghĩa quan trọng hơn để cần đầu tư. Baxter là một bác sĩ về vi trùng học. Người ta thường nói là bệnh nghề nghiệp á, thì thường làm cho cái người đó trâu đầu để ý để tứ vào cái chuyện mà mình trở thành một chuyên môn. Với cặp mắt của Baxter, trong vũ trụ bao la này chỗ nào cũng có vi trùng hết, vô số vi trùng. Và nếu mình để cái loại ám ảnh đó đó thì chúng ta sẽ không thể làm việc được. Cho nên phải chấp nhận sự tương đối. Đừng có câu nệ, đừng để mắt xăm soi vào những chuyện nó không đáng. Thay vì chúng ta bị ám ảnh bởi một cái vết đen trên áo, thì hãy để 99% trắng sạch đẹp trên chiếc áo đó, để chúng ta không mặc cảm, không cô đơn về chuyện mà mình đang vướng phải. Cho nên là đừng có lý tưởng hóa, đừng có thành tượng quá, đừng quan trọng quá, đừng cường điệu quá, sẽ giúp cho chúng ta sống trạng thái tương đối và đạt được những thành công trong tầm tay của mình. Điều 6, cười như một thói quen. Người già 60 tuổi mà lúc nào trên mặt cũng rạng rỡ bởi nụ cười đó thì trẻ trung như là 40 hoài thôi. Có người 80 tuổi do có thói quen cười cho nên đó, giống như là 50-60 rồi. Còn có nhiều cậu non, có nhiều cụ non, dù là nam hay nữ, mới có 30-40 tuổi mà gương mặt rầu rĩ, râu ri, râu rậm rạp. Đó là phụ nữ là buồn thảm, chán chường, tuyệt vọng, thì thấy mình như già hơn rất là nhiều. 70 tuổi mà vẫn còn ngon lành hơn. Giờ bị vui vẻ, giờ được vui vẻ đó. Hồi năm ngoái vào tháng 2 2012, trong một dịp thuyết giảng tại Bạc Liêu, chúng tôi gặp nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Bà đó là Phật tử của chùa Giác Ngộ mấy chục năm trước. Sau khi biểu diễn những tiết mục xong rồi đó, thì bà mới kể cho tôi một câu chuyện có thật như sau. Khi bà xuống tới nơi đó thì rất nhiều các fan hâm mộ đã quay quanh chiếc xe hơi của bà. Mở cửa ra đó thì có một người phụ nữ rất là già đi lụm khụm, mới hỏi: cháu ơi, lúc này cháu khỏe không? Cô rất là thích giọng ca ngọt ngào của cháu. Xin hỏi năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Lệ Thủy nói năm nay gần 70. Bà nói: ồ vậy à, xin lỗi, giờ cháu mới có 40 mấy rồi. Tức là cái người sầu bị u não nhiều quá, già trước tuổi, còn cái người vui vẻ đó thì thấy trẻ trung hơn. Với dân người sĩ đó thì họ sống với những tràng vỗ tay, những lời khen tặng, công nghệ lâm xê, họ không phải đụng đến ngón tay ngón chân. Mọi việc thì có người đưa kẻ đón, tiền hô hậu ủng, tinh thần họ nó phấn chấn hơn. Cho nên có nhiều người rất là lạc quan ưu đề, nhưng mà có rất nhiều người cô đơn buồn chán tuyệt vọng mà phải sử dụng ma túy để giải sầu, rồi phải chết bằng các chứng bệnh ma túy. Cho đó nó liên hệ đến thái độ sống. Vì đó tập cười đó nó làm cho tâm chúng ta rạng rỡ. Do vậy chúng tôi đề nghị các bà con cô bác mỗi ngày đó nên tập cười 10 lần, mỗi lần trung bình đó là 15 giây. Cười thỏ chúi tông bồng, cười là mát trời ông địa, cười thoải mái, không có phải dè dặt kiên cử gì hết. Và ở trong không gian này nó quá rộng, sáng mơ đó khi đi làm công tác, trước khi làm thì hãy tập cười đi, mà để cười tốt á, thì mình là liên tưởng cái miệng của mình nó giống như hoa hồng đang nở, hoặc là hoa hướng dương đang cười te tét với mặt trời. Và nhờ liên tưởng như thế đó, nó có chất xúc tác để chúng ta cười tốt. Hoặc là nếu người nào mà buồn thảm quá, cô đơn quá mà không cười được á, nhờ người khác cọt lét mình để cho mình phải cười. Bây giờ quý vị thử tập cười nha. Cười tiếu tiếu, làm sao cho mình miễn mình tươi là được à. Cuộc đời nó quá khổ rồi, phải cười cho nó hết khổ. Về phương diện y khoa đó, thì cười nó tạo ra một cái phản ứng sinh học ở trên bộ não, từ đó nó thay đổi các cái hóc môn trong cơ thể, nó làm cho con người mình đó gọi là hăng hoan hơn. Trong bộ não từ đó mới tiết ra một cái chất làm cho mình vui. Tạp chí National Geography của Mỹ đó, đó là có những nghiên cứu về giá trị trị liệu của nụ cười. Do chúng ta thấy là rất nhiều các cái ý nghĩa làm cho neuron thần kinh được làm mới, rồi máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được tốt, tiêu hóa trong cơ thể thì diễn ra nhanh, dịch vị tiết ra được nhiều khi ăn, chúng ta hân hoan lạc quan yêu đời hơn. Mà cười thì chẳng phải tốn đồng xu nào, thậm chí có người bị liệt giường không đi được cũng cười được, nó không đòi hỏi một nỗ lực gì hết á, chỉ thay đổi cái nhận thức, điều chỉnh cái thói quen thôi, là chúng ta có thể mang lại sự tươi trẻ cho mình. Mà muốn cười tươi, đừng có gượng gạo, thì nhớ là đừng có than ngắn thở dài, khép quá khứ lại hết. Và khi nghe một người nào đó kể một câu chuyện gì hơi mắc cười là cứ cười phá lên. Thỉnh thoảng trên tivi mà có các cái chương trình kịch cười hay là hài kịch gì đó, hay là phim hài, hãy nhớ mở ra mà coi. Coi xong rồi chúng ta cảm thấy cuộc đời rất là hạnh phúc, mặc dù cái tác dụng tâm lý đó nó diễn ra trong vài giờ. Và nếu như mình tạo thành một cái câu lạc bộ cười tại trung tâm Tân Hiệp này, và ngày nào chúng ta ngồi lại với nhau trước khi đi làm là cười thoải mái rồi hãy đi làm, thì có lẽ là cuộc đời này nó sẽ tươi sáng lắm, nó không có buồn ảm đạm như chúng ta đã lầm tưởng đâu. Điều 7, tinh thần lạc quan. Các nhà khoa học Nga đó làm một thí nghiệm cho hai người đi từ sa mạc về, và khi đến được một căn phòng đó, được trợ giúp đó, thì mỗi người được trao cho nửa ly nước. Một người cầm nửa ly nước và than vắn thở dài: trời ơi, tôi chết khát mấy ngày đường như thế này, nửa ly nước làm sao mà béo bổ vào đâu. Nói xong rồi đó, cậu ta bỏ đi nửa ly nước không thèm uống. Người còn lại cầm nửa ly nước mừng và cười kha khả: may mắn quá, tôi còn nửa ly nước để uống. Cho nên thấy là hai cái nhận xét đó nó tạo ra hai thái độ và hai lối ứng xử khác nhau. Trời ơi, tôi như thế này mà chỉ có nửa ly nước uống làm sao đủ, thì tự động chúng ta khổ nhiều hơn, đang khi cái sự lựa chọn nó không có. Chúng ta chỉ có được nửa ly nước, chứ chúng ta không có được 3/4, hay là một ly, hay là một chai, một xô, một ao, một hồ, một sông, một biển. Và do đó chúng ta phải hoan hỷ với cái mình đang có thôi. Cái đó Đạo Phật gọi là ít muốn và biết đủ, đó là một sự hài lòng tích cực. Nó khác với cái sự an phận thủ thường, chấp nhận một số phận an bài. Còn người nghĩ là may mắn quá, tôi vẫn còn nửa ly nước uống, cho nên là khi uống vào anh ta cảm thấy nó thoải mái, ngã lăn xuống mặt đất ngủ một giấc thật là dài, phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Trong cuộc đời đó, chúng ta đã từng nỗ lực nhưng mà do thiếu hỗ trợ, do thiếu thuận duyên, đôi lúc chúng ta đó chỉ thành công rất nhỏ, so sánh với chúng bạn mình thua xa lắm. Mà trước đây đó, khi còn là bạn cùng lớp học, ta vượt trội và thông minh hơn những bạn ấy rất nhiều. ai suy nghĩ và so sánh mình như thế đó, thì sự tuyệt vọng, buồn chán, cô đơn sẽ trỗi dậy thôi. Tức là mình ngủ quên với cái hào quang quá khứ, đang khi hiện tại đó là một hiện thực mình cần phải ghi nhận. Thay vì buồn chán thì ta hãy nỗ lực học hỏi những kinh nghiệm thành công, những kinh nghiệm làm giàu, kinh nghiệm vượt khó, kinh nghiệm nghị lực. Mà thế giới này nó có hàng triệu, hàng tỷ các tấm gương hay để chúng ta trao dồi. Cho nên là phải nhìn thấy cái phương diện tích cực để chúng ta hướng về. Ai có thói quen xăm soi, than vắn thở dài, bi quan chán chường đó, thì hãy nhìn vào cái hoa hồng và những cây gai trên hoa hồng. Kẻ khó tính, kẻ chấp trước, kẻ tiêu phỏng thì chỉ thấy các cây gai như là một nỗi ám ảnh. Nhưng mà người lạc quan yêu đời đó, thì sau khi nhìn thấy gai rồi, bắt đầu họ đưa tầm mắt về các chiếc hoa hồng, và họ thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa hồng. Họ thừa nhận rằng là để có được cái hoa hồng đó, họ phải trải qua cái việc rủi ro là bị chày xước bởi các cây gai. Họ chấp nhận sự đó như là một quy luật, cho nên họ tự huấn luyện mình để thoát ra khỏi các cây gai và không bị chì xước bởi gai, để có thể trọn hái được cái hoa hồng trong tầm tay. Đó là người lạc quan. Sự lựa chọn trong cuộc đời đối với nhiều người đôi lúc là rất khó. Khi đặt mình ở một ngã ba đường, chúng ta không biết là đi con đường nào đúng, đi con đường nào có thể làm giàu, đi con đường nào có thể thay đổi được sự nghiệp và vận mệnh của mình. Nếu mình chưa đủ các kinh nghiệm thì khoan gọi là quyết định giỏi, mà hãy nhờ tư vấn và xin tham khảo ý kiến từ những người thành công và biết quan tâm đến mình hơn. Hãy tập nhận xét rằng là tôi sẽ không sao cả, rồi mọi việc sẽ khép lại, mọi việc sẽ trôi qua với thời gian. Tôi tin rằng tôi có thể thành công, tôi sống hạnh phúc, tôi vượt qua bệnh tật, tôi có một tương lai tươi sáng, tôi có thể đạt được những gì tôi mong đợi. Những lối suy nghĩ tích cực đó nó sẽ giúp cho chúng ta chịu khó nỗ lực đứng dậy lần thứ hai, thậm chí đứng dậy lần thứ 200, cho đến lúc nào chúng ta nắm chắc được sự thành công mà thôi. Hơn nhau là ở chỗ đó. Điều 8, nỗ lực làm việc nghĩa. Tức là khi mình bị nỗi cô đơn khống chế và chi phối đó, gần như là chúng ta bỏ lại hết tất cả mọi thứ, không muốn làm gì hết. Có người nằm quể quải trên liêu quăng, đặt tay trên trán. Có người thì dùng các cái dụng cụ bứt râu. Có người thì đâm chiêu suy nghĩ về một nơi xa xôi. Có người thì chắp tay sau lưng đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Có người ngấu nghiến một cái tờ báo mà họ đọc là gần như là 30 ngày rồi, còn không có thêm một cái dữ liệu gì mới mà không buông ra được. Có người thì cứ ngồi thẫn thờ, có người thì đứng đâu mà đường ngó xa ngó già, vân vân và vân vân. Tất cả những trạng thái đó nó làm cho chúng ta gần như là không muốn làm gì nữa hết, thụ động, thúc thủ, ngồi chờ sung rụng, cầu vận may. Nhưng mà vận may không đến với chúng ta nếu như chúng ta không nỗ lực. Đừng nên nghĩ rằng là những người thành đạt, giàu sang, thành công, danh tiếng là tự động mà được đâu. Họ trải qua biết bao nhiêu nỗ lực. Họ làm bằng 2-3 người bình thường. Có nhiều người đó làm bằng 10 người thì họ mới có được một thành quả như thế. Cho nên nếu như chúng ta thiếu nỗ lực, hoặc là nỗ lực sai phương pháp mà bị thất bại, âu cũng là một chuyện thường tình thôi. Thì hãy tập học hỏi những tấm gương chói sáng. Việc tự tập đó đơn giản như thế này: mỗi ngày quý vị, mỗi buổi sáng sau khi tập thể dục xong đó, nhón chân áp mặt vào vách tường, chúng ta sẽ cao hơn trung bình một tấc. Vối tay lên, chúng ta sẽ cao thêm vài cm nữa. Và hãy chỉ cho con em của mình ở tuổi 13 cho đến 17 mỗi ngày phải tập động tác đó, và liên tưởng rằng các đốt xương của mình đã đang giãn nở ra, chiều cao mình đã được vượt trội hơn. Đồng thời với việc tập luyện đó, chơi thể thao đều, mỗi ngày phải nên uống trung bình một ly sữa 300 ml, sữa làm cho xương phát triển nhanh và con cái chúng ta sẽ có chiều cao hơn cha mẹ chúng trung bình là 1 tấc cho đến 1 tấc rưỡi. Rất tiếc là mấy chục năm trước chúng tôi không biết điều này, cho nên mới lùn đẹp như ngày hôm nay. Nhón và gối là những động tác mà mình có thể nắm được hiện thực trong tầm tay, chứ không phải là chiều cao thế nào. Có nhiều người đó thì năng lực chỉ là 1, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được 100, cho nên gọi là không tưởng, sống dư lý. Do đó chỉ có toàn là tiểu phẩm đến thôi. Bây giờ chúng ta đặt cái kế hoạch ngắn dài trong tầm tay. Việc nào càng làm trước chúng ta làm trước, việc nào càng làm sao chúng ta làm sao. Đừng để việc hôm nay cho ngày mai, đừng để việc có tháng này cho tháng sau, đừng để việc của năm này cho năm tới. Phải giải quyết dứt điểm, đừng có nợ thời gian, vì thời gian không quay trở lại. Do đó phải nỗ lực làm công quả, làm công đức, làm từ thiện, làm tình nguyện, làm một việc nghĩa gì đó, tùy theo năng lực, tùy theo quỹ thời gian, tùy theo cái khả năng cho phép của bản thân. Đừng mặc cảm rằng là tôi nhiều quá, không thể nào làm việc nghĩa được. Việc nghĩa nó không liên hệ đến giàu và nghèo, việc nghĩa liên hệ đến tấm lòng. Dẫn một cụ già qua đường, hay là cõng một cụ già trên lưng, đút một cụ già ăn, hay là quạt cho một cụ già được mát, chăm sóc cụ già bị bệnh, đều là những việc nghĩa mà ai cũng có thể làm được. Rồi bạn bè giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, chia sẻ kinh nghiệm nhau trong những khốn khó, nâng đỡ tinh thần nhau trong những lúc bất hạnh, đều là những việc nghĩa. Còn mình có tiền thì làm việc nghĩa theo kiểu có tiền, không có tiền thì làm việc nghĩa theo kiểu không có tiền. Cho nên chỉ cần có tấm lòng là chúng ta có thể làm việc nghĩa. Trong chùa có khái niệm công quả, là một từ rất hay. Công là bỏ công sức mình ra, bao gồm thời gian, sức lực, kiến thức, thậm chí là tiền bạc, để mình làm một việc tốt có giá trị, mà mục đích của ta là mong có một thành quả phước báo về cho mình thôi, hoặc là cho người. Chúng ta thấy rất rõ cái nhân quả để chứa đựng ở trong các việc làm nghĩa rồi. Cho nên chúng ta không cần ai khích lệ, mà tình nguyện xung phong làm. Các nhà mạnh thường quân tại đây đều là những người có một quá trình làm việc nghĩa vài chục năm hết. Không làm chỗ đây thì làm chỗ khác, không làm cho người A thì làm cho người B, vì thấy rõ được giá trị tình người trong việc làm việc nghĩa này. Cho nên là biết tiện thời gian để chúng ta làm các việc cần làm, giúp cho cuộc đời, giúp cho những người đang cần sự giúp, thì chúng ta đang làm cho cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa. Và do vậy chúng ta vượt qua sự cô đơn. Đừng để cho hai bàn tay của mình là trống trơn không có việc làm. Đừng để thời gian cho bị gặm nhấm bằng sự cô đơn và buồn chán. Và điều cuối cùng đó là thực tập thiền. Điều này thì nó hơi xa lạ với quý bà con. Mỗi ngày quý bà con có thể dành ra 15 phút đi thiền hành, tức là đi từng bước nhẹ nhàng, an lạc thảnh thơi, không có bận tâm về quá khứ, không dướng kẹt về tương lai, không có không bận rộn ở hiện tại. Dành 15 phút ngắm trời xanh, mây bạc, gió thổi, để cho tâm mình nó thản nhiên, nhẹ nhàng, không bị dướng bận, như một trạng thái chân không, không bị dướng dính và bị rơi. Đang lúc đi thì hít thở không khí trong lành và liên tưởng rằng là ta đang hạnh phúc trên toàn thân, hạnh phúc ở trong tâm, hạnh phúc ở trên dòng cảm xúc, hạnh phúc trong từng động tác đi, thì chúng ta sẽ trở nên rạng rỡ hơn. Còn ai lủi thủi, buồn chán, mất tự tin thì chắc chắn rằng là mỗi một cái động tác đi như thế nó nặng nề làm sao đó. Trước khi đi ngủ, nằm ở trên giường hay là trên mặt đất, chúng ta cũng hít thở không khí thật là trong lành ra và vào, và liên tưởng rằng tôi sống hạnh phúc, tôi sống bình an, tôi có sức khỏe, tôi sẽ thành công, tôi làm được nhiều việc. và cứ nhẩm điều đó với nụ cười niềm vui rạng rỡ trên đôi môi. Hít thở, đừng để ý đến việc gì hết, đừng bận tâm, đừng lo lắng. Quý vị sẽ đi vào giấc ngủ rất dễ dàng. Lo lắng nhiều dẫn đến mất ngủ, buồn phiền nhiều dẫn đến khổ đau, và tất cả những này nó đều góp phần tạo ra trạng thái cô đơn. Khi có điều kiện ngồi dưới một gốc cây mát sau những giờ lao động mệt nhọc, quý vị có thể ngồi xếp bằng, thẳng lưng, đầu, cổ và cột sống tạo thành một đường thẳng như vào vách tường. Ngồi hít thở không khí trong lành và liên tưởng rằng là an tịnh toàn thân tôi thở ra vào, an tịnh toàn thân tôi đang sống, an tịnh toàn thân tôi được hạnh phúc, an tịnh toàn thân tôi có được bình an. Thế mình cứ liên tưởng những cái giá trị tích cực nó đang đến với mình thôi, quên đi hết tất cả các mọi thứ. Trong vòng 15 phút tập như thế thôi, chúng ta sẽ giải phóng được các căng thẳng và stress trên não, các sầu bi nó tan biến hết. Sau đó trở lại công việc hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành một người mới hơn, thông minh hơn, điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn và sáng tạo nhiều hơn. Việc thực tập đó là không có tốn tiền. Nói tóm lại, để sống được hạnh phúc, mọi người đã phải biết là vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi cô đơn. Để vượt qua nỗi cô đơn đó, thì chúng ta phải năng động, tích cực, để cho mình lúc nào cũng có việc để mà làm, và làm những việc cần làm những việc có giá trị. Chính điều vừa nêu đó là những kỹ năng nho nhỏ có thể làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tươi sáng hơn. Rất hy vọng quý bà con, cô bác thực tập theo những điều này. Giờ này thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ chính thức.